bài này chị em có ý kiến thì xin góp ý.
Kính bạch lên thầy, con thỉnh thầy giảng cho con cái đoạn là khi kiến tánh nhận thấy kiến tinh thì kiến tánh không phải là kiến tinh, kiến tánh còn xa kiến tinh.
Đây Phật lại thêm một cái danh từ mới nữa là kiến tánh.
Dạ, con thỉnh thầy giảng đoạn đó.
Phật đã dạy cho chúng mình, Phật dắt cho mình đi từng bước một, trên là phân biệt cái chân với cái vọng, phân biệt được cái nào thật là mình và cái nào là cái hư vọng. Cho nên Phật đặt ra cái tên kiến tinh là cái căn bản bồ đề, để đối lập với cái vọng tâm, là cái nhẫn thức, ý thức là căn bản sanh tử. Thì Phật đã chỉ cho chúng mình cái tánh của chúng mình nó độc lập, nó vô sanh, nó bất động, nó bất diệt, nó là bản thể của vạn pháp. Đây, trong 10 bài Phật đã chỉ cho chúng mình ta nhận được cái kiến tinh là cái chân thật đối lập với căn bản sanh tử là sáu thức. Thì từ trên tới đây mình yên chí là cái kiến tinh này là chân tâm bản tánh của mình. Thế bây giờ Phật lại bảo chưa phải, nó cũng vẫn còn là cái đường mê, còn là vô minh. Nè, phải tìm, phải nhận được ra cái kiến tánh, tức là cái thể của cái kiến tinh. Còn cái kiến tinh vẫn là một cái công dụng ở trong đường mê, chứ chưa thật là đã giải thoát. Chưa thật, mình chưa thấy được cái thật tướng nè, cái sự thật. Thì cái bài tiếp sau Phật giảng rõ cái kiến tinh chưa phải cái kiến tánh.
Bên thầy vợ trang 43
là có bài chú thích thầy ghi là lăng đã vọng thì sở kiến hẳn toàn vọng. Ở phần chú thích con kính bạch trên thầy, kính bạch trên thầy cho con xin thưa là ở đây nói năng vọng thì con không biết là năng đây là nói về kiến tinh hay là nói về thức ạ.
Cái việc đọc ở chỗ trên, chúng ta không biết chân như là pháp duy nhất, động tâm sanh niệm để thành cái căn bản vô minh, gốc sanh tử. Mỗi một niệm nó phân chia cái Như Lai tạng thành hai tướng năng và sở. Như bây giờ con khởi cái đang ngồi trong lớp, cái tâm của con bình an, con khởi cái niệm con nhớ đến quả ổi. Thế là ngay cái lúc con nhớ đến quả ổi thì tâm của con là năng, cái khả năng nó đang biết và có cái quả ổi là cái sở, là cái bị biết. Nè, thế là thành con chia cái tâm của con thành hai, bên năng và bên sở. Bên năng tức là cái chấp ngã, bên sở tức là cho là cái có các quả ổi thật, có các quả ổi gọi là sở, là cái chỗ mà chúng mình đã biết. Thế là ngay cái niệm ấy nó chia cái tâm con thành hai tướng năng và sở. Thì chân trí đã thành vọng kiến. Đấy, chân trí là cái tánh Phật bất nhị, bây giờ đã thành cái tánh thấy, cái biết thấy. Thế là gọi là vọng, bởi vì chẳng làm gì có quả ổi. Thế bây giờ chia cái tâm mình thành hai, thế là vọng kiến. thì cái bên năng, bên ngã chấp ấy, đã là hư vọng. Thì cái quả, cái bên cái cảnh mà mình thấy ấy, thì hẳn là cũng là thành cái vọng cảnh mà thôi. Bởi vì tánh là bất nhị, thì có cái tánh Phật là sự thật, mà bây giờ lại có một cái tôi để đối lập với cái quả ổi. Cái tôi ấy là năng kiến, cái quả ổi ấy là sở kiến, mà cái phần năng ấy đã sai thì cái phần sở làm sao đúng. Đây nói vọng tưởng niệm niệm phan duyên sáu trần. Cái vọng tưởng là bên năng, sáu trần là bên sở. Thế là cả năng sở, cả hai thứ hư vọng, nó đóng trụ sở ở ngay cái chân tâm của mình. Cái công dụng nó hư vọng, còn cái thật thể thì nó vẫn đúng, nó vẫn đứng đấy. Chỉ bởi vì không biết nhất chân pháp giới, không biết cả pháp giới này chỉ có một cái thể chân thật là tánh A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ, thì không biết chỉ có một cái thể chân thật thôi. Tánh thể là của cái cả pháp giới đây, cái tánh thể của nó là chân như bất nhị. Đấy. Thì không biết cái chân như bất nhị, cho nên cả ngày cứ khởi niệm để phân biệt, chia cái tâm mình ra làm hai, đó là con đường vô minh.
Bạch trên thầy cho con thưa ở số trang 44 ạ. Kính bạch trên thầy, ở chỗ phần giữa ngài A Nan thưa lại Phật là ngài dạy, ngài nói là như lời Phật dạy, chẳng những hàng hữu lậu sơ học thanh văn chúng con mà các Bồ Tát cũng không thể ở nơi muôn vật chỉ ra cái thấy, rời tất cả vật duyên có tự tánh. Kính bạch trên thầy, ở chỗ này con không có hiểu là như ở phần chín tinh chân ngã, thì cái lần Phật dạy đó có ba lần Phật nói. Và lần thứ nhất thì Phật đưa ra năm lượng thấy là tất cả người nào cũng có cái tánh thấy. Và phần thứ hai là Phật dạy là cái phần vật chất và tinh thần nó không có lẫn lộn, tức là cái tánh thấy nó đứng nó nhìn vạn pháp nhưng mà nó không có tạp loạn với vạn pháp, nó độc lập. Nhưng mà ở đây chỗ này thì lại nói là không thể rời muôn vật mà riêng có cái tánh thấy, thì con chưa có rõ nghĩa, con thỉnh thầy giảng ạ.
Mỗi nơi tuy cũng nói một vấn đề nhưng mỗi nơi nói một khía cạnh. Ở đây là nói về cái tánh thấy của chúng mình. Bây giờ mình nhìn cái cửa sổ kia thì đã nhìn thấy cái cửa sổ, thì hẳn là cái cửa sổ nó phải ở trong cái tánh thấy của mình. Thế nhưng mà tánh thấy nó vẫn ở, nó ở khắp mười phương thật. Hiện tại công dụng của nó đang ở nơi con mắt, nó là phần tinh thần. Còn cái cửa sổ là cái bóng mà mình thấy được, là cái bóng ảnh ở trong cái con ngữ, cái thần kinh của mình. Này. Thế bây giờ con làm thế nào con tách được một cái tánh thấy riêng? Nó là tinh thần, nó không có hình, nó không có tướng. Con làm thế nào con chỉ được nó ra? Cái mà con thấy là con chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt, chứ đâu có phải con thấy thật, con tiếp xúc thật được với cái cửa sổ đâu. Mà bây giờ là mà con bây giờ bảo con tách được cái thấy ra, con chỉ được cái thấy ra. Điểm thứ nhất, nó là tinh thần, nó không có hình tướng, làm sao mà chỉ được nó ra? Điểm thứ hai là con thấy cái bóng ở trong con mắt, chứ không phải là con tiếp xúc được một thật với cái cửa sổ. Đấy. để chỉ ấn cái mê muội của chúng mình, cái kiến hoặc. Chúng ta đang sống với cái kiến hoặc, chứ không phải mình đang sống với sự thật. Thế cho nên làm sao mà ở nơi muôn vật mà mình tách được cái thấy ra? Bởi vì mình thấy là mình thấy cái bóng ở trong con mắt. Nếu với muôn vật thật ra mình không có tiếp xúc, sao con chỉ được cái thấy? Đó là một cái lý do chính, là cái tánh thấy nó là cái tinh thần, nó không hình tướng. Làm sao mà chỉ được nó ra, làm sao được nắm được nó mà tách ra? Trong chúng có còn điều gì nữa không?
Tóm lại cái bài bất nhị này là Phật đứng về phần chân mà Phật nói, phải không ạ?
Thì bà nói là chỉ có cái tánh của cái tánh Phật đó là sự thật thôi, còn tất cả tất tật sắc pháp tâm pháp đều là hư vọng.
Học Phật kính mạch xin thầy cho con thưa tiếp ở trang 50 ạ. Dạ kính mạch thầy, ở gần cuối có cái câu nãy thầy giảng mà con chưa có rõ nghĩa, là khi kiến tánh nhận thấy kiến tinh thì kiến tánh không phải là kiến tinh. Câu đó con chưa có rõ lắm, con thỉnh thầy giảng.
Thì thầy để đại chúng giảng về cái bài số 10 sắp tiếp đó, Phật giảng rõ mình nhận nghĩa.